truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự 17 giờ ngày 16 tháng 11 năm 2017 của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Phú Xá để chỉ đạo xây dựng và phát triển phường giai đoạn 2017-2020.
Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh được thành lập tháng 9 năm 2015. Tuy nhiên, đến nay sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, quỹ chỉ mới thực hiện bảo lãnh được cho một doanh nghiệp.
Sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Linh Sơn lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó có nghị quyết về xây dựng và phát triển kinh tế địa phương thông qua việc phát triển các vùng cây ăn quả. Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của lãnh đạo xã Linh Sơn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 15 tháng 11, Ban Thường vụ Thành ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Phú Xá để chỉ đạo xây dựng và phát triển phường giai đoạn 2017-2020. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Phú Xá nhiệm kỳ 2015-2020, trong năm qua, dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy phường, Phú Xá đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt trên 380 tỷ đồng, bằng 100,11% kế hoạch. Thu ngân sách đều vượt kế hoạch đề ra, trong đó thu ngân sách nhà nước đạt trên 5,4 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương đạt trên 5,6 tỷ đồng. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, số hộ nghèo giảm xuống còn xấp xỉ 0,7%, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, toàn đảng bộ kết nạp mới được 14 đảng viên. Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và đại diện các phòng ban đơn vị đã chỉ ra những tồn tại hạn chế của địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 và 10 tháng đầu năm 2017. Đồng thời đóng góp nhiều ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ phường giai đoạn 2017-2020. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố và Đảng bộ phường trong giai đoạn 2017-2020. Đảng ủy phường cần bám sát 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa 17 đã đề ra. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế địa phương gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho phù hợp, đẩy mạnh kêu gọi các nguồn lực đầu tư vào nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế. Làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch tài nguyên môi trường, quản lý đô thị, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định, đẩy mạnh cải cách hành chính, mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức viên chức của địa phương, đặc biệt làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, quan tâm đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa xã hội. Ngày 15 tháng 11, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức hội thảo khoa học vi sinh lâm sàng khu vực miền núi phía Bắc mở rộng với chủ đề Những tiến bộ mới trong vi sinh lâm sàng. Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Vũ Trung, Phó Giám đốc, Trưởng khoa Xét nghiệm Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Trưởng bộ môn vi sinh Trường Đại học Y Hà Nội trình bày về vai trò của phòng xét nghiệm vi sinh lâm sàng trong bệnh viện. Theo đó, xét nghiệm vi sinh đã trở thành một ngành khoa học hoàn chỉnh, ứng dụng kỹ thuật vi sinh học phân tử trong chẩn đoán giúp cho chuyên ngành truyền nhiễm có những phát triển vượt bậc. Việc đầu tiên, phòng xét nghiệm vi sinh có vai trò quan trọng trong chẩn đoán và điều trị bệnh. Hội thảo cũng đã bàn luận về các chuyên đề, giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định dịch tễ vi khuẩn kháng thuốc trong bệnh viện, xét nghiệm vi sinh lâm sàng trong chẩn đoán và điều trị, tối ưu hóa phác đồ kháng sinh trong điều trị nhiễm trùng ở bệnh nhân, hiệu quả của xét nghiệm vi sinh trong điều trị bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết. Được biết, thời gian qua, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã đầu tư trang thiết bị xét nghiệm, tăng cường đào tạo cán bộ chuyên môn vi sinh, nhận chuyển giao kỹ thuật mới, thành lập khoa vi sinh. Chiều 15 tháng 11, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ tổ chức lễ gặp mặt nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2017. Tới dự có các đại biểu là hiệu trưởng, hiệu phó, chủ tịch công đoàn của 5 trường thuộc các bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông thuộc phường quản lý, cùng chủ tịch, phó chủ tịch hội cựu giáo chức phường. Thời gian qua, đội ngũ giáo viên tại các trường học của phường Hoàng Văn Thụ không ngừng lớn mạnh, chất lượng chuyên môn không ngừng được nâng cao, tỷ lệ học sinh giỏi hàng năm luôn đạt cao so với các trường trong toàn thành phố. Cơ sở vật chất tại các trường được đầu tư khang trang, tạo điều kiện học tập tốt cho học sinh. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo phường Hoàng Văn Thụ đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp cho sự nghiệp chồng người của đội ngũ cán bộ giáo viên các trường học trong thời gian qua. Các đại biểu có mặt đã vui mừng xúc động trước sự quan tâm của địa phương và hứa sẽ phát huy hết khả năng, tiếp tục khắc phục khó khăn, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục tại địa phương.
Sáng 15 tháng 11, trường tiểu học Tân Thành 2, thành phố Thái Nguyên tưng bừng tổ chức liên hoan tiếng hát dâng thầy cô. Đây là một trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Tham gia liên hoan có 10 tiết mục hát múa đến từ 10 lớp thuộc 5 khối học của nhà trường, có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, ca ngợi mái trường, thầy cô và bạn bè. Bằng giọng hát trong trẻo, lối diễn tự nhiên kết hợp với màn múa sinh động, trang phục được đầu tư đã đem đến cho sân khấu của nhà trường sự đa dạng sắc màu trong từng tiết mục biểu diễn. Em Nguyễn Khánh Linh, học sinh lớp 5B và em Doãn Thủy Tiên, học sinh lớp 4B trường tiểu học Tân Thành chia sẻ.
Nhân buổi liên hoan tiếng hát dâng thầy cô ngày hôm nay, chi đội 5B lớp em đã biểu diễn bài hát Thương lắm thầy cô ơi. Chúng em đã tập luyện rất hăng say và chúng em đã thành công trong buổi biểu diễn.
Hôm nay con được tham gia chương trình văn nghệ ở đây, con cảm thấy rất là vui và rất vinh dự ạ. Con chúc các thầy cô giáo luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc ạ, luôn luôn dạy dỗ chúng con nên người ạ.
Được biết, để thiết thực chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, bên cạnh tổ chức liên hoan tiếng hát dâng thầy cô, trường tiểu học Tân Thành 2 còn phát động phần thi trang trí lớp đẹp, thể hiện sự sáng tạo, có tác dụng giáo dục, phù hợp với đặc điểm tâm lý thiếu nhi. Cô giáo Trần Thu Hoài, hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm.
Để hướng tới kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, thì tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường tiểu học Tân Thành 2 của chúng tôi đã ra sức thi đua thầy dạy tốt và trò học tốt. Và đặc biệt là đối với các thầy cô giáo là đã tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Và đến tại thời điểm này thì 100% các thầy cô giáo đạt giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở. Và có một đồng chí tham gia giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và cũng đạt loại giỏi. Và đối với các bạn học sinh thì các em đã tích cực thi đua học tốt. Và đặc biệt là cái chùm hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 đó là các lớp trang trí lớp đẹp, lớp xinh và thi biểu diễn văn nghệ. Và ngay ngày hôm nay thì các em biểu diễn rất thành công các tiết mục của mình. Trong thời gian tới thì tập thể cán bộ giáo viên của chúng tôi sẽ phải thực hiện tốt cái kế hoạch nhiệm vụ thực hiện năm học đã đề ra và luôn luôn đoàn kết và thực hiện thắng lợi cái nghị quyết tại hội nghị công chức viên chức và đặc biệt là quan tâm đến chất lượng giáo dục, học tập cũng như là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để rèn luyện cho các em phát triển một cách toàn diện.
Năm học 2017-2018, trường tiểu học Tân Thành có 386 học sinh với 21 giáo viên. Trong 3 tháng đầu của năm học, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích trong các cuộc thi như giải 3 toàn đoàn thi tiếng hát người giáo viên cấp thành phố, giải 3 toàn đoàn học sinh thi vẽ tranh, giải 3 cá nhân môn cờ vua cấp thành phố. 9 trên 9 giáo viên đạt tỷ lệ 100% đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa giải quyết khó khăn, vướng mắc về vốn bằng cách cấp bảo lãnh để từ đó có thể vay vốn tại các ngân hàng. Ngày 1 tháng 9 năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ra quyết định thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, gọi tắt là Quỹ Bảo lãnh. Tuy nhiên đến nay, sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, Quỹ chỉ mới thực hiện bảo lãnh được cho một doanh nghiệp. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến thực trạng hoạt động kém hiệu quả và giải pháp được đưa ra ở đây là gì? Bài viết sau của cộng tác viên Thu Hằng sẽ đề cập rõ hơn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Theo ông Vũ Duy Nghĩa, Giám đốc Quỹ Phát triển đất, kiêm Giám đốc Quỹ Bảo lãnh của tỉnh, thì có nhiều nguyên nhân khiến doanh nghiệp khó được quỹ đứng ra bảo lãnh, trong đó quan trọng nhất là không có hoặc không còn tài sản đảm bảo. Bởi theo quy định, một trong những điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp được bảo lãnh là phải có tổng giá trị tài sản thế chấp, cầm cố tại tổ chức tín dụng, ngân hàng tối thiểu là 15% giá trị khoản vay và có tối thiểu 15% vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư, phương án sản xuất. Trên thực tế, nếu doanh nghiệp đáp ứng được các điều kiện này thì cơ bản đã được các ngân hàng cho vay chứ không cần tìm đến quỹ để rồi phải trả thêm khoản phí 0,8% một năm cho quỹ, trong khi vẫn phải chịu mức lãi suất thông thường của ngân hàng. Không những thế, thủ tục bảo lãnh cũng phức tạp hơn bởi doanh nghiệp phải chịu 2 lần thẩm định. Một là của quỹ, một là của ngân hàng. Còn về phía quỹ, trong trường hợp nếu doanh nghiệp không có khả năng trả nợ thì phải có trách nhiệm đứng ra trả thay. Vì thế có thể nói mọi rủi ro đều thuộc về quỹ, trong khi số tiền 0,8% một năm trong số tiền được bảo lãnh mà doanh nghiệp trả phí cho quỹ thì có tới 0,75% được trích dự phòng rủi ro trong số dự bảo lãnh. Vì thế, việc thẩm định bảo lãnh của quỹ đối với doanh nghiệp buộc phải thực hiện đúng các quy định mà chính phủ đưa ra, mặc dù thấy rất rõ những bất cập này. Để góp phần giải quyết những khó khăn trong hoạt động của quỹ, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ, ngày 8 tháng 11, Quỹ Phát triển Đất tỉnh đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi về những nội dung có liên quan. Rất nhiều ý kiến tâm huyết từ đại diện của một số sở ngành, hiệp hội, doanh nghiệp và đại diện doanh nghiệp các huyện, thành thị được đưa ra. Cơ bản các ý kiến đều thống nhất cho rằng, trong khi quỹ bảo lãnh được thành lập là nhằm giúp doanh nghiệp giải quyết khó khăn về vốn, thì cần thiết phải hạ, thậm chí là bỏ tỷ lệ phần trăm quy định về tài sản, đảm bảo của doanh nghiệp, mà chỉ cần doanh nghiệp đó có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, có khả năng hoàn trả vốn, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với ngân sách, nhà nước, người lao động. Tỉnh cần dành một phần ngân sách để hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp, sao cho mức vay thông qua bảo lãnh của quỹ bằng hoặc thấp hơn mức lãi suất cho vay thông thường của ngân hàng. Việc thẩm định hồ sơ chỉ cần thực hiện một lần, xây dựng quy chế phối hợp giữa quỹ bảo lãnh với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh, vì không ai khác, hiệp hội mới là người nắm rõ nhất sức khỏe của từng doanh nghiệp thành viên. Theo ông Nguyễn Văn Cường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, thì chưa có nhiều doanh nghiệp trên địa bàn biết đến hoạt động của quỹ. Tuy nhiên, nếu có biết thì với những điều kiện ngặt nghèo như lâu nay, doanh nghiệp cũng khó có thể được bảo lãnh. Đồng tình với quan điểm này, ông Lương Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Khánh Thịnh, thành phố Thái Nguyên, ví von. Có người bảo rằng quỹ tuy mới nở nhưng đã sắp tàn, đồng thời đề nghị cần phải nâng cao hơn nữa trình độ thẩm định của cán bộ quỹ bảo lãnh để việc thẩm định của quỹ có thể được ngân hàng chấp nhận mà không cần phải thẩm định lần lại. Ở một khía cạnh khác, ông Nguyễn Văn Thái, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, thành viên quản lý quỹ cho rằng, khi đã có quy định ngân hàng tham gia vào việc thẩm định hồ sơ xin bảo lãnh vay của doanh nghiệp, thì tại sao lại không có phần trách nhiệm của ngân hàng trong trường hợp doanh nghiệp xảy ra rủi ro mà quỹ lại phải chịu toàn bộ? Theo ông Đoàn Minh Chí, Phó Giám đốc Công ty Xây dựng Hoàng Hải thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đơn vị duy nhất tiếp cận được với nguồn quỹ này cho biết, đúng là các điều kiện để được bảo lãnh của quỹ rất khắt khe, nhưng thực tế không phải là không có cửa cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp chúng tôi hiện đã 2 lần được nhận bảo lãnh từ quỹ. Để có được điều này, chúng tôi đã minh chứng được sự minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời có đầy đủ căn cứ cho thấy ngân sách nhà nước của tỉnh còn đang nợ tiền doanh nghiệp nhiều hơn số tiền chúng tôi xin bảo lãnh và sẽ được trả trong thời gian tới. Chúng tôi mong muốn tỉnh sẽ bố trí thêm nguồn vốn cho quỹ để doanh nghiệp được bảo lãnh với số tiền nhiều hơn. Vì theo quy định, mỗi doanh nghiệp chỉ được bảo lãnh tối đa 15% vốn chủ sở hữu của quỹ, trong khi quỹ hiện mới có 30 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi doanh nghiệp chỉ được bảo lãnh nhiều nhất 4,5 tỷ đồng. Nếu số vốn được nâng lên 100 tỷ đồng như theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh thì chúng tôi có thể được bảo lãnh tối đa là 15 tỷ đồng. Là đơn vị tín dụng duy nhất trên địa bàn đã thực hiện cho vay theo sự bảo lãnh của quỹ bảo lãnh, ông Hà Mậu Quý, Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển BIDV chi nhánh Thái Nguyên cam kết, để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp cũng là cách để chi nhánh tăng cường phối hợp với quỹ. Các khoản vay của doanh nghiệp được bảo lãnh đã và sẽ tiếp tục được giảm 0,8% so với lãi suất cho vay thông thường, để doanh nghiệp sau khi phải trả phí cho quỹ sẽ không phải chịu lãi suất cao hơn. Ngoài ra, trong quá trình quỹ tiến hành thẩm định, ngân hàng sẽ cử người phối hợp cùng tham gia để doanh nghiệp không phải chịu 2 lần thẩm định. Với tư cách là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, cũng là Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ, đồng chí Nhữ Văn Tâm khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục có những đề xuất với bộ ngành trung ương để có sự điều chỉnh những quy định, điều kiện bất hợp lý, trên tinh thần tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, nhất là về tài sản đảm bảo và lãi suất. Cùng với đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài chính sớm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cấp đủ 100 tỷ đồng vốn điều lệ cho quỹ. Đối với quỹ bảo lãnh, cần tăng cường hơn nữa việc gặp gỡ trao đổi, đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời lắng nghe, giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp, sao cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh không chỉ tăng nhanh về số lượng mà còn phát triển về quy mô, qua đó giải quyết việc làm cho người dân, đóng góp vào ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Linh Sơn lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó có nghị quyết về xây dựng và phát triển kinh tế địa phương thông qua việc phát triển các vùng cây ăn quả. Từ việc phát triển các mô hình cây ăn quả, toàn xã đã có nhiều khởi sắc, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân phát triển kinh tế gia đình ổn định. Nhiều gia đình đã vươn lên làm giàu chính đáng. Vậy Linh Sơn đã thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi, trao đổi giữa phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên với ông Nguyễn Châu Việt, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn về nội dung này.
Trước tiên xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi ngày hôm nay. Vâng, thưa đồng chí có thể giới thiệu đôi nét về đặc điểm tình hình của xã Linh Sơn cho khán thính giả của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên biết ạ?
Vâng, xã Linh Sơn thì có diện tích đất tự nhiên là 1.549,3 ha. Thế và được chia thành 14 xóm. Thì trong đó là có 3 xóm là phi sản xuất nông nghiệp. Thế còn lại là 11 xóm là trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Thế và đặc thù của xã thì có nhiều đồng bào dân tộc. Thế và có 2 tôn giáo, đó là đạo Thiên Chúa giáo và đạo Phật, tập trung đoàn kết để là giữa nhân dân các dân tộc cũng như là các tôn giáo để là chung sức đồng lòng để xây dựng xã Linh Sơn. Chính vì vậy là cái khâu đoàn kết phải xác định hàng đầu. Thế mà cái lĩnh vực phát triển kinh tế thì chúng tôi cũng đã có xác định các cái chia ra các cái vùng để phát triển kinh tế và tập trung vào phát triển về nông lâm nghiệp, trong đó là tập trung vào sản xuất cái rau an toàn và trồng các loại cây ăn quả, vì đồng đất ở trên địa phương Linh Sơn thì cũng còn nhiều cái diện tích đất.
Xuất phát từ thực tế của địa phương, vậy thì đảng bộ xã đã xây dựng nghị quyết về phát triển kinh tế của địa phương như thế nào ạ?
Đối với đảng bộ Linh Sơn ấy thì từ đại hội lần thứ 7 thì đảng ủy xã Linh Sơn cũng đã có cái nghị quyết về phát triển các vùng kinh tế để cho phù hợp với cái khu vực trên địa bàn của xã. Cụ thể như là chúng tôi xác định cái vùng sản xuất rau an toàn ở các xóm như Bến Đò, Ngọc Lâm, Nam Sơn. Thế và cái vùng sản xuất cây củ đậu như là ở xóm Mỏ Đá, xóm Núi Hột. Thế và vùng sản xuất, vùng trồng cây ăn quả như là các xóm Nàng Phan, Thông Nhãn, Cây Thị. Thế và tập trung vào vùng sản xuất lúa ở các xóm như là Thanh Trử, Ao Lang. Chính vì vậy là cái điều kiện để phát triển kinh tế đến giờ thì cũng có những cái rất là thuận lợi. Thế và đặc biệt là trong từ năm 2008 thì đảng ủy đã tập trung vào phát triển cái vùng cây ăn quả và mũi nhọn tập trung vào cái cây ổi. Cho đến nay thì cái cây ổi của xã Linh Sơn đã có vào diện tích khoảng 40 ha. Thế và đang có cái thu nhập cao cho người nông dân. Hiện tại bây giờ thì theo đánh giá thì chúng tôi là đang đạt là hơn 300 triệu đồng trên 1 ha. Trừ chi phí đi, cái lợi nhuận thu được cũng hơn 100 triệu đồng trên 1 ha. Trong thời gian tới thì Linh Sơn đang làm đề nghị là Cục Sở hữu Trí tuệ công nhận cái nhãn hiệu ổi Linh Sơn. Thế và khi đã được công nhận nhãn hiệu ổi thì chúng tôi sẽ giao cho cái tổ hợp tác chống ổi phối kết hợp với hội nông dân của xã để quản lý tốt cái nhãn hiệu ổi Linh Sơn, đảm bảo là cái ổi Linh Sơn sẽ giữ được cái thương hiệu cây có giá trị kinh tế để phát triển và mở rộng mô hình cây ăn quả trên địa bàn của xã cũng như vùng xung quanh các địa phương khác.
Thưa đồng chí, được biết Linh Sơn là địa phương có nhiều đồng bào Công giáo, trong đó đảng viên là đồng bào Công giáo chiếm số lượng khá đông. Vậy đồng chí có thể cho biết vai trò của chi bộ đảng ở những xóm có đông đồng bào Công giáo có vai trò như thế nào trong việc phát triển kinh tế của địa phương ạ?
Với xã Linh Sơn thì có 3 xóm đông và nhiều đồng bào theo đạo Thiên Chúa giáo, đó là xóm Ngọc Lâm, xóm Nam Sơn và xóm Cây Thị. Thì với đảng bộ chúng tôi thì từ năm 2005 đã phấn đấu là mỗi một xóm đều có một chi bộ đảng lãnh đạo. Thế và đối với cả 3 xóm ở trên thì cũng đã có chi bộ đảng để lãnh đạo các xóm. Thế và lãnh đạo nhân dân để đoàn kết chung tay xây dựng địa phương. Thế với cái đặc thù chung của xã Linh Sơn ấy thì với chúng tôi là cũng có cái sự gắn bó giữa các cái hoạt động của tôn giáo cũng như là của hoạt động của chính quyền. Về đời sống kinh tế nhìn chung thì ở các xóm đồng bào Công giáo thì cũng là mặt bằng chung của địa phương. Thế và đặc biệt thì có cái xóm Ngọc Lâm ấy thì điều kiện phát triển kinh tế rất là thuận lợi, bởi vì ở đây là đồng bào chủ yếu tập trung vào sản xuất cái rau màu thế và dịch vụ. Chính vì vậy là cái phát triển rau màu và dịch vụ ở Ngọc Lâm thì là ở cái địa phương giáp với sông Cầu, và cũng là giáp với phường Túc Duyên của thành phố Thái Nguyên. Cho nên cái điều kiện để phát triển dịch vụ rất là thuận lợi. Từ cái phát triển dịch vụ và phát triển về sản xuất rau màu và phát triển kinh tế của xóm thì đời sống của người dân được nâng cao, có mặt bằng kinh tế có thể là cao hơn một số xóm trong xã.
Vậy từ những kết quả đã đạt được, tới đây Đảng bộ xã sẽ có định hướng cụ thể gì để tiếp tục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống và đưa Linh Sơn trở thành vùng sản xuất cây ăn quả nổi tiếng của thành phố Thái Nguyên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung?
Trong thời gian tới, Linh Sơn đang làm đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ công nhận cái nhãn hiệu ổi Linh Sơn. Thế và khi đã được công nhận nhãn hiệu ổi thì chúng tôi sẽ giao cho cái tổ hợp tác trồng ổi phối kết hợp với hội nông dân của xã để quản lý tốt cái nhãn hiệu ổi Linh Sơn, đảm bảo là cái ổi Linh Sơn sẽ giữ được cái thương hiệu. Hiện tại bây giờ thì Linh Sơn cũng có một cái loại rau có cái thu nhập cũng rất là cao mà đang tập trung vào phát triển ở các xóm Thanh Trử, Ao Lang, đó là cây rau bò khai. Thì cái rau bò khai của xã Linh Sơn ấy thì nó có một cái lợi thế là sẽ thu nhập được thường xuyên hàng năm.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí.
Thông báo về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2018. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo cho các công dân nam có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nguyện vọng đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2018 như sau. 1. Đối tượng tuyển chọn: công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn, gọi nhập ngũ theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi. Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Thái Nguyên, đã đăng ký nghĩa vụ quân sự ở địa phương. 2. Tiêu chuẩn tuyển chọn: tiêu chuẩn chính trị: có lý lịch rõ ràng, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không có tiền án tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. Bảo đảm các quy định cụ thể khác của Bộ trưởng Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân. Phẩm chất đạo đức: có phẩm chất đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi công tác tín nhiệm. Trình độ học vấn: tốt nghiệp trung học phổ thông, ưu tiên tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên, có chuyên môn cần thiết cho công tác chiến đấu của lực lượng Công an Nhân dân. Sức khỏe: không mắc bệnh kinh niên, mãn tính, không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện, thể hình cân đối, không có dị hình dị dạng, không xăm trổ lên cơ thể, không có sẹo do xóa xăm, sẹo lộ ở vùng mặt, đầu, cổ, tay, thể hình thể trạng cân đối, đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ. Tiêu chuẩn sức khỏe cụ thể đảm bảo theo quy định tại thông tư liên tịch số 09/2009/TT-LT-BCA-BIT ngày 3 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công an và Bộ Y tế. Riêng các chỉ tiêu tuyển cho các đơn vị thuộc Bộ Công an, chỉ tuyển công dân có độ tuổi từ đủ 18 đến hết 22 tuổi, riêng tuyển cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ yêu cầu có chiều cao từ 1m65, cân nặng trên 52 kg trở lên, đã tốt nghiệp trung học phổ thông, hệ chính quy. Không tuyển chọn công dân tốt nghiệp trung học bổ túc hoặc tốt nghiệp tại trung tâm giáo dục thường xuyên. Các năm học trung học phổ thông xếp loại hạnh kiểm cả năm từ khá, học lực cả năm từ trung bình trở lên. 3. Thời gian, địa điểm, thủ tục đăng ký dự tuyển. Thời gian đăng ký: vào giờ hành chính các ngày từ ngày 8 tháng 11 năm 2017 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2017. Địa điểm đăng ký: bộ phận tổ chức cán bộ, đội chính trị hậu cần, Công an thành phố Thái Nguyên. Liên hệ trực ban để được hướng dẫn. Thủ tục đăng ký: khi đến đăng ký dự tuyển, công dân cần mang theo bản sao giấy khai sinh và chứng minh nhân dân có công chứng, bản sao sổ hộ khẩu có công chứng, bản sao học bạ trung học phổ thông, giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và các văn bằng chứng chỉ khác, trung cấp, cao đẳng, đại học do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, giấy chứng nhận hiện đang là đoàn viên đảng viên nếu là đoàn viên đảng viên, giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự, bốn ảnh kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4x6cm, chụp trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Công an thành phố đã thông báo đến Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2018. Công dân có nguyện vọng có thể trực tiếp liên hệ bộ phận tổ chức cán bộ của Công an thành phố để được hướng dẫn cụ thể. Số điện thoại liên hệ: 0692 669 188 hoặc 0975 245 655. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc. Hiện nay ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía nam.
Dự báo chiều tối ngày 18 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các khu vực trong tỉnh có mưa, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 19 tháng 11 trời chuyển rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 17 độ C, vùng núi 13 đến 15 độ C. Cảnh báo từ ngày 20 tháng 11, không khí lạnh tiếp tục được bổ sung nên trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm. Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 11 năm 2017, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ.
Viên Thông Nga, chào mừng sinh nhật Viên Thông Nga tròn 20 tuổi. Viên Thông Nga tưng bừng mang đến quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt, tháng vàng tri ân ưu đãi bất tận với vô vàn khuyến mại hấp dẫn và vô cùng giá trị. Sắm Samsung trúng 20 sổ tiết kiệm trị giá 400 triệu đồng. Mua Oppo trúng combo smartphone trị giá 10 triệu đồng. Mua Vivo trúng 20 điện thoại về năm xanh điệu. Mua Nokia trúng 20 smartphone mỗi tuần. Mua Sony trúng TV Sony OLED 65 inch trị giá 105 triệu đồng. Mua laptop xinh trúng quà siêu đỉnh, cơ hội trúng 20 laptop HP trị giá 10 triệu đồng. Mua tablet trúng 20 tablet trị giá 60 triệu đồng. Mua một điện thoại cùng Netqueen trúng 20 điện thoại Huawei Y32. Ngoài ra, Viên Thông Nga mang đến cơ hội bất ngờ cho tất cả các khách hàng tham gia đặt cọc iPhone 8 và iPhone 8 Plus với bộ quà tặng trị giá gần 3 triệu đồng và cơ hội nhận voucher trị giá lên tới 8 triệu đồng cho những khách hàng nhanh nhất và may mắn nhất đến Viên Thông Nga đặt cọc từ ngày 2 tháng 11. Hãy nhanh chân đến ngay Viên Thông Nga gần nhất để nhận được ưu đãi cực khủng. Viên Thông Nga, sự lựa chọn tốt nhất của bạn. Hãy nhanh chân đến ngay Viên Thông Nga số 219 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để nhận được ưu đãi cực khủng.
Chim sẻ gọi đại bàng, chồng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Chút nữa đi làm về anh sẽ mua.
Ô hay, quan trọng như vậy mà sao anh cứ dửng dưng vậy? Không nhanh tay thiên hạ người ta mua hết bây giờ.
Thẻ cào điện thoại thôi chứ có phải vé xem phim bom tấn đâu.
Còn hơn ấy chứ, đây là khuyến mãi bom tấn của Vinaphone. Ưu ái cực lớn cho thuê bao trả trước với 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 kia kìa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Hả? Cái gì cơ? Cào Vina, giá Mazda luôn á.
Mazda 6 trị giá gần 900 triệu.
Sao mà Vinaphone chịu chơi quá sức vậy?
Đảm bảo là nói nhỏ thôi mà, thiên hạ biết hết bây giờ anh. Từ 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018, với mỗi 100.000 đồng nạp thẻ hoặc tổng nạp tích lũy 100.000 đồng sẽ được một mã dự thưởng để có cơ hội trúng ngay một xe máy Honda Lead, và sau mỗi 25 ngày, các mã chưa trúng giải sẽ có cơ hội trúng giải đặc biệt là một ô tô Mazda 6 đó.
Ok, anh đi săn thẻ Vina liền đây.
Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1091 hoặc truy cập khuyến mại.vinaphone.com.vn.
Vinaphone không ngừng vươn xa.
Anh ơi, đang đi hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 098 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 098 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng 2.000 quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói bầu mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Zico hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây. Thêm thẻ cào thẻ data thật đã. Lại có iPhone 6 qua lên tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp vào mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo. Hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng tràn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.